Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng, Mỹ Dung,
Hiểu Hồ,
Dominic Tích,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 53. Giê-xu ở bên người một đồng Tona tại đồng bằng Esdraelon.
Do một lối đi băng qua các cánh đồng thiêu cháy, chỉ có gốc rạ và tiếng dế kêu, Giê-xu bước đi với Lê-vi và Gio-an ở hai bên, đằng sau là nhóm của Giu-se, Giu-đa và Si-mon. Trời đêm nhưng cũng không mát, đất đai là lò lửa vẫn tiếp tục cháy. Sau hỏa hoạn ban ngày, xương không thể làm gì được trên đất khô này. Tôi tin là nó đã bốc hơi trước khi đụng mặt đất. Sức nóng thật nồng nực bốc lên từ các luống và các lỗ nứt của mặt đất. Mọi người đều nín lặng, mệt mỏi và đầy mồ hôi. Nhưng tôi thấy Giê-xu mỉm cười. Đêm rất thanh quen, mặc dù trăng sắp lặn, chỉ còn hơi thấy ở chân trời phía đông.
Con tin là ông ta ở đó.
Giê-xu hỏi Lê-vi.
Chắc chắn ông ở đó. Vào lúc này, lúa thóc đã vào kho, nhưng mùa hái trái cây chưa bắt đầu. Vì thế, các người nông dân, họ canh chừng các vườn nho và vườn táo cho khỏi bị mất cắp, và họ không bỏ đi, nhất là với người chủ đòi hỏi, như người chủ của Jonah. Samari ở gần bên, và khi những kẻ phản tặc muốn, ôi, chúng cướp phá chúng ta, Israel tùy thích. Chúng không biết rằng, sau đó, các tôi tớ sẽ bị đòn. À, chúng biết, nhưng chúng ghét ta vậy đó.
Đừng thù ghét, Lê-vi.
Giê-xu nói,
không, nhưng thầy sẽ thấy chúng làm khổ Jonah chừng nào từ 5 năm nay. Từ đó, họ thay phiên canh gác suốt đêm vì đánh đòn là một khổ hình độc ác.
Còn xa nữa không? Để tới nơi.
Không, thầy coi, ở cuối vùng đất buồn thiêu này, nơi có một vết tối, đó là vườn táo của Dora, người Pha-ri-siêu cay nghiệt. Nếu thầy cho phép, con tới trước để nói với Jonah.
Đi đi.
Nhưng Chúa ơi, có phải tất cả các Pha-ri-siêu đều như vậy không?
Gio-an hỏi.
Ôi, con không muốn phục vụ họ. Con thích cái thuyền của con hơn.
Cái thuyền là cái biệt ái của con.
Giê-xu hỏi có vẻ hơi đứng đắn.
Không, chính thầy. Cái thuyền là khi con chưa biết thế nào là tình yêu ở trên mặt đất.
Gio-an trả lời hăng hái. Giê-xu cười vì sự hăng hái của ông.
Con không biết rằng tình yêu đã có trên mặt đất. Vậy con đã được sinh ra thế nào nếu ba con không yêu má con?
Giê-xu hỏi như đề đùa.
Tình yêu đó cũng đẹp, nhưng nó không hấp dẫn con. Thầy là tình yêu của con. Thầy trên trái đất, thầy là tình yêu cho thằng Gio-an tội nghiệp này.
Giê-xu kéo ông vào người và nói.
Thầy muốn nghe con nói điều đó. Tình yêu khao khát tình yêu. Và người ta cho, và sẽ luôn luôn cho, sự khao khát của nó là một giọt cực nhỏ, giống như những hạt sương từ trời rơi xuống. Nhưng nó quá vô nghĩa, tới nỗi nó bốc hơi ngay trong khí quyển, trong sự ôm ấp của mùa hè. Ngay các giọt tình yêu của người ta cũng tiêu tan trong không khí, bị giết bởi cơn sốt của quá nhiều thứ. Quả tim còn tạo ra nó, nhưng các lợi ích, các tình yêu, các việc làm ăn, các ước ao tham lam, bao nhiêu thứ của loài người đã làm cho nó bốc hơi. Vậy thì cái gì lên đường tới Giê-xu? Ôi, quá ít. Những gì còn lại của tất cả những hồi hộp trong tim con người, những cái còn có thể sống sót, những hồi hộp để xin, xin, xin khi cảm thấy cần. Yêu Thầy chỉ vì tình yêu sẽ là việc riêng của một số rất nhỏ. Nhưng Gioan,
hãy nhìn bông lúa trổ ngoài mùa này. Có lẽ đó là một hạt bị rớt trong mùa gặt. Nó biết mọc lên, chống chọi với mặt trời, với đất khô để lớn lên trổ bông. Con coi, bông đã thành hình rồi, chỉ có nó là còn sống trong cánh đồng trần trụi này. Ít lâu nữa là hạt sẽ chín, sẽ bẻ gãy chiếc bọc láng, dính nó vào với dế lúa và sẽ rơi xuống đất, làm việc bác ái cho chim trời. Hoặc sẽ mọc lên, mỗi hạt thành trăm hạt. Nó còn có thể mọc nữa, trước vụ cày mùa đông. Nó sẽ chín và nuôi đám chim bị kẹp bởi cái đói của mùa buồn. Gioan của Thầy, con thấy những điều mà một hạt lúa can đảm có thể làm không? Con số ít ỏi những người yêu Thầy bằng tình yêu cũng vậy. Chỉ một người cũng có thể hạ cơn đói của một số rất đông. Một người cũng làm đẹp cho cả vùng, nơi trước đó chỉ là số không kinh khủng. Một người cũng làm phát sinh sự sống trong nơi chỉ có sự chết. Và những kẻ đói sẽ đến với họ. Chúng sẽ ăn những hạt của tình yêu chuyên cần. Nhưng rồi, ích kỷ và đảng tâm, chúng bay đi nơi khác. Nhưng, dù chúng không biết rằng, cái hạt này đã để một cái mầm sống vào trong máu chúng, tâm hồn chúng, và chúng trở lại. Và hôm nay, rồi ngày mai, và ngày mốt nữa, như Isaac nói, sự hiểu biết tình yêu sẽ phát triển trong con tim.
Cây lúa bị trần trụi không là gì nữa, một cọng rơm bị đốt cháy, nhưng bao điều lành sẽ nảy sinh từ sự hy sinh của nó, và phần thưởng sẽ thế nào cho nó.
Giê-xu đã dừng lại một lát trước bông lúa nhỏ mọc ở vệ đường, trong đường mương, có lẽ là con suối về mùa mưa. Người tiếp tục nói, trong khi Gioan luôn luôn nghe với thái độ sai nghi như thường lệ. Không những ông uống các lời mà cả các cử chỉ của Thầy. Những người khác nói chuyện với nhau, không nhận ra cuộc trầm thổi êm đềm. Bây giờ họ đã tới vườn táo, họ dừng chân và tụ lại. Trời nóng đến nỗi họ đầy mồ hôi, dù không mặc áo khoác. Họ yên lặng để chờ. Trong đám cây tối mà ánh trăng soi mờ mờ, nhô ra cái bóng hơi màu sáng của Lê Vi, đằng sau ông là cái bóng tối hơn.
Thưa Thầy, Jonah đây.
Nguyện bình an của Thầy đến với con.
Giê-xu nói để chào ông, ngay cả trước khi Jonah tới nơi. Nhưng Jonah không trả lời. Ông trại quỳ sụp ở dưới chân người khóc và hôn chân. Khi ông có thể, ông nói,
con đã chờ Thầy biết bao, thất vọng biết bao. Khi thấy đời sống qua đi cái chết lại gần mà phải nói. Tôi không gặp người. Nhưng không, hy vọng của con không chết hết. Ngay cả khi con gần chết, con cũng nói. Bà đã nói.
Các anh sẽ còn phục vụ người nữa.
Và bà không thể nói điều không có thật. Đó là mẹ đấng Emmanuel. Vậy không có ai hơn bà có Thiên Chúa ở với mình. Và ai có Thiên Chúa thì biết những gì thuộc về Thiên Chúa.
Đứng dậy đi con. Mẹ gửi lời chào con. Con đã có mẹ. Và con có mẹ là hàng xóm. Mẹ ở Nazareth.
Mẹ, thầy, ở Nazareth. Ôi, nếu con biết, ban đêm, những đêm băng giá mùa đông, khi đồng quê ngủ yên và các kẻ dữ không làm phiền các nông dân, thì con sẽ vội vã đến hôn chân thầy và mẹ. Và con sẽ trở về cùng với kho báu là sự xác thực của con. Chúa ơi, sao Ngài không tỏ mình ra?
Là vì chưa đến giờ. Bây giờ thì giờ đã đến. Phải biết chờ. Con đã nói.
Vào tháng băng giá, đồng quê ngủ yên.
Nhưng nó đã được gieo hạt. Con đã thấy thầy vào lúc gieo hạt. Rồi thầy biến mất. Chôn vùi trong sự yên lặng cần thiết. Để phát triển cho tới thời gặt hái. Và sáng lên trước mắt. Kẻ đã thấy thầy là trẻ sơ sinh và trước mắt thế giới. Thời gian này đã tới. Bây giờ trẻ sơ sinh sẵn sàng trở nên bánh cho thế giới. Thầy tìm các kẻ tin thầy trước mọi người khác và nói với họ. Hãy đến và hãy no thỏa bằng thầy. Người đó nghe, mỉm cười sung sướng và không ngừng nói. Như nói trong lòng mình.
Ôi, đúng người rồi, đúng người rồi.
Con đã có lần sắp chết à? Khi nào?
Khi con bị đánh hầu như chết, vì người ta hái trộm hai cây nho. Thầy coi, bao nhiêu vết thương.
Và ông tụt áo, để lộ đôi vai đầy các vết hẹo.
Ông đã đánh con bằng cây gậy bịch sắt. Ông đã đếm các chùm nho bị hái. Nó được nhìn thấy vì còn lại những cái cuống. Và cứ mỗi chùm, ông đập một cái gậy thật mạnh. Rồi ông để con ở công trường, nửa sống, nửa chết. Con được cứu giúp bởi Maria, vợ của bạn con. Bà đã cứu trợ con. Cha bà đã là quản lý trước con. Và khi con tới đây, con đã quyến luyến cái bà nhỏ này. Vì bà có tên là Maria, bà săn sóc con. Con đã khỏi sau 2 tháng. Khi trời nóng, các vết thương của con bị nhiễm độc, nên con bị sốt rất nặng. Con đã thưa cùng Thiên Chúa Israel. Không quan trọng, xin cho con thấy dung nhan đấng Messiah của Ngài, và sự đau đớn này sẽ không quan trọng. Xin nhận nó như là lễ hy sinh. Không bao giờ con được dâng Ngài một lễ hy sinh. Con là đầy tớ của một người độc ác, và Ngài biết cả lễ vượt qua. Ông cũng không cho con tới bên bàn thờ Ngài. Xin hãy nhận con làm lễ toàn thiêu, nhưng xin ban người cho con.
Và đến tối cao đã làm thỏa mãn con. Cho nà, con muốn phục vụ thầy như các bạn con không?
Ôi, nhưng làm cách nào?
Cũng như họ, Levi biết, ông sẽ nói cho con, phục vụ thầy, nó đơn giản chừng nào, thầy chỉ cần thiện chí.
Con đã tặng nó cho thầy, khi thầy còn là bé tí oe oe. Bởi nó, con đã thắng tất cả, sự thất vọng, cũng như sự thù ghét, chỉ có điều. Ở đây con chỉ nói được rất ít. Một lần, ông chủ đã đá con tơi bời vì con xác nhận và quả quyết rằng thầy đã hiện hữu. Nhưng khi ông ta ở xa và với những người mà con có thể hãnh diện, ôi, con đã nói những kỳ diệu của cái đêm đó.
Và bây giờ, con nói về kỳ diệu của việc gặp thầy. Thầy đã tìm được hầu như tất cả các con, và tất cả đều trung thành. Đó không là một sự kỳ diệu sao? Chỉ vì đã nhìn ngắm thầy với đức tin và tình yêu, các con đã trở nên công chính trước mặt Thiên Chúa và loài người.
Ôi, bây giờ con có can đảm. Can đảm, bây giờ con biết thầy ở đó. Và con có thể nói, người ở đó, hãy đến với người. Nhưng ở đâu Chúa?
Khắp nơi trong Israel. Thầy sẽ ở Galilee cho tới tháng 9, thường ở Nazareth hay Capernaum. Từ nay, họ có thể tới đó tìm thầy. Rồi thầy sẽ ở khắp nơi. Thầy đến để tụ họp các chiên của Israel.
Ôi Chúa ơi, Ngài sẽ gặp rất nhiều dê. Hãy nghi ngờ các kẻ mạnh của Israel.
Họ không làm hại thầy được nếu chưa đến giờ. Còn hãy nói với các người chết, các người ngủ mê, các người sống rằng Đấng Messiah đang ở giữa chúng ta.
Chúa ơi, con nói với người chết.
Với các linh hồn chết, còn những người chết khác, những kẻ chết trong Chúa, họ đã nhảy mừng vì sắp được giải phóng khỏi lâm bô. Hãy nói với người chết rằng thầy là sự sống. Hãy nói với những ai ngủ mê rằng thầy là mọc trời mọc lên, để kéo họ ra khỏi giấc ngủ. Hãy nói với các người sống rằng thầy là chân lý mà họ tìm.
Và thầy cũng chữa các người bệnh, bởi vì đã nói với con về y tá. Rất lạ chỉ cho mình ông thôi, vì ông là một đồng. Thầy cho hết mọi người.
Với những người tốt, phép lạ là phần thưởng chính đáng. Với người ít tốt, phép lạ là để dẫn họ tới lòng tốt thực sự. Đôi khi cũng cho cả kẻ xấu, để lay động họ, để thuyết phục họ rằng thầy hiện hữu và Thiên Chúa ở với thầy. Phép lạ là một ơn, mà ơn này cho người tốt. Nhưng khi Đấng là tình thương, thấy người ta nặng nề chừng nào, và chỉ một biến cố kỳ diệu mới có thể lay động họ, thì người cũng dùng nó, và cũng là để nói: ta phải làm tất cả cho ngươi, nhưng tất cả đều vô ích. Vậy chính ngươi hãy nói, ta phải làm gì hơn nữa?
Lạy Chúa, Ngài có khinh bỉ vào nhà con không? Nếu Ngài bảo đảm rằng kẻ trộm không vào trong nội khu, thì con muốn mời thầy vào Chúa, và con sẽ gọi đến chung quanh thầy một số người đã biết thầy bởi lời con. Ông chủ giày đạp chúng con dưới chân và bẻ gãy chúng con như cây cỏ thấp hèn. Chúng con chỉ hy vọng phần thưởng đời đời. Nhưng nếu thầy tỏ mình ra cho những kẻ bị khinh chê, họ sẽ có một sức mạnh khác.
Thầy tới, đừng sợ cho cây cối và vườn nho. Con có thể tin rằng các thiên thần sẽ canh giữ cho con không?
Ôi Chúa ơi, con đã thấy các vị, các tôi tớ trên trời của thầy. Con tin và con đi với thầy trong yên hàng. Phúc cho những cây cối và vườn nho này, mà gió nhẹ là sự tung cánh và tiếng hát của các thiên thần. Phúc cho mảnh đất này, mà bàn chân thầy đã thánh hóa nó. Xin đến Chúa Giêsu, hỡi cây cối và vườn nho, hỡi đồng quê, hãy nghe. Bây giờ tao giao phó chúng mày cho danh người, vì sự yên hàng của tao. Tao đã nói vậy với người, hãy nghe. Giêsu ở đây, và trong các cành cây, cành nho, nhựa sống, hãy nhảy mừng. Đấng Messiah ở với chúng ta.
Tất cả chấm dứt với những lời vui vẻ này.
Buổi chiều cùng ngày, 26 tháng 1, 1945, 20 giờ. Nếu không phải là giờ giới nghiêm, thì con đã xin đi tìm cha vì con quá ghê sợ bởi sự xuất hiện của ma quỷ. Ma quỷ chính thức, không ngụy trang cách nào cả. Đó là một hình người cao, gầy, phun khói, trán hẹp và thấp, mặt nhọn, mắt lõm sâu, cái nhìn độc ác, mỉa mai, giả dối tới nỗi chút nữa là con hô cầu cứu. Con đang cầu nguyện trong bóng tối của phòng con, trong khi Marta ở trong bếp. Và đó chính là con đang cầu cùng trái tim vô nhiễm mẹ. Nó hiện ra với con sau khi cửa đóng. Nó đen trong bóng đen, nhưng con thấy rõ mọi chi tiết của thân mình trần, ghê tởm. Không phải vì bị biến dạng, nhưng vì cái gì con không biết. Sự ghê sợ kinh tởm của nó được tỏa ra từ khắp các chi thể của nó. Con không thấy đuôi, cũng không thấy sừng và bàn chân chia nhánh như người ta thường trình bày. Nhưng con phải nói là nó giả dối, mỉa mai, độc ác, thù hận, rình rập. Đó là những điều mà bộ dạng quỷ quyệt và độc ác của nó diễn tả. Nó nhạo cười con và chửi bới con, nhưng nó không dám tới gần hơn. Nó ở đó, bị chôn chặt ở gần cửa vào. Nó ở đó, trong khoảng không dưới 10 phút. Rồi nó đi, nhưng nó làm con đổ mồ hôi hột, vừa nóng vừa lạnh. Trong lúc sợ hãi, con tự hỏi tại sao lại có hiện tượng này. Giê-xu liền bảo con,
vì con đã mạnh mẽ xua đuổi nó trong cái sở trường chính của nó.
Trong khi con cầu xin mẹ Maria, có cái gì quay cuồng, dai dẳng trong tâm trí con? Con không biết phải gọi cái này là gì, vì nó không phải một tiếng nói, không phải một tư tưởng, không là cái gì, nhưng nó là cái gì như nói.
Không có mày thì sẽ có chuyện sắp xảy ra ở đây, nhưng vì công nghiệp của mày nên nó không xảy ra, vì mày rất được Thiên Chúa yêu.
Còn con không biết con có làm đúng không, nhưng con thấy dường như con làm đúng. Khi con nghe như vậy, con nói, cút đi Satan, đừng cám dỗ tao, vì nếu đó là Giê-xu nói với tao thì tao nhận, nhưng người khác nói thì chỉ là để mày bén sự tự mãn của tao đối với chính mình. Vậy Giê-xu đã bảo con,
vì con đã mạnh mẽ xua đuổi nó trong cái sở trường chính của nó, sự kiêu căng. Ôi, nó ước có thể làm con sa ngã về điểm này. Con có thấy nó rõ không? Con có nhận xét rằng hình dạng của nó, cha muốn nói là chủ quyền của nó, tính cách làm cha của nó xuất hiện và lộ ra nơi những người dù chỉ tạm thời phục vụ nó không? Còn đừng ngạc nhiên khi thấy với một người nó hiện ra trong bộ dạng ghê tởm của một con vật dơ bẩn, ô uế, một quái vật trương phình bốc ra men dâm đảng, là vì tạo vật khốn nạn này là một đống phân trụy lạc của nhiều tội lỗi và tội về xác thịt là chính. Hãy nghĩ đến những kẻ bằng một cách khác đã làm con kinh ngạc và đau khổ, với những kẻ có lẽ đã là dụng cụ của Satan chỉ trong một giờ để dằn vặt một linh hồn trung thành, để làm khổ họ trong khi làm khổ con. Họ đã chẳng có cùng một sự độc ác dữ dằn mà con thấy hoàn toàn ở nơi nó sao? Ôi, nó tỏ lộ ra nơi những kẻ phục vụ nó. Nhưng đừng sợ, nó không thể làm hại con nếu con ở với cha. Nó ghét con ôi, vô giới hạn. Nhưng nó bất lực để hại con. Nếu con không cho phép, linh hồn con tự tìm mình. Và nếu con ở dưới sự bảo vệ của trái tim cha, như vậy, con nghĩ nó có thể làm hại gì được con? Hãy viết điều này và viết cả những thị kiến khác ít quan trọng hơn mà con thấy. Cha linh hướng cũng phải biết điều này, và nó không phải là không có mục đích. Và hãy biết rằng đã tới mùa xuân của cha, mùa cha ban cho các kẻ ưu ái của cha các bông hoa tím và các cây xuân thảo lấp lánh trong đồng cỏ mùa xuân. Sự tham gia vào các đau đớn của cha lấp lánh trong những ngày chuẩn bị cuộc tử nạn nơi các bạn cha. Hãy đi bình an, cha chúc lành cho con, để làm tan biến những sợ hãi còn lại trong con. Nhân danh cha và con và thánh thần.
Thank you. chờ chi nữa chưa cùng song hành, dẹp mọi chuyện xung quanh rồi gánh vác nhau, vì đời đen tối này đã không còn.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.